Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Chân hiếu nói chuyện về tịnh tâm cũng lâu, các vị Phật tử nghe lâu có chán không? Không chán à? Nói giống nhau phải không? Thì chân hiếu thấy là con người sống cái tình quan trọng lắm, mà chân hiếu thấy được là do nghệ ứng quan dài đó. Ngày xưa hồi nhỏ chân hiếu không nhìn vậy. Chân hiếu đi tu là muốn giải thoát, còn cái tình người, cái tình đời chân hiếu bỏ quên. Vào đạo là đi vào học văn tự của các tổ, tìm đường thoát cho cái tâm, thoát cho mình. Còn cái tình đó giống như làm lơ vậy, giống như học Bát Nhã vậy đó. Ngày xưa là như thế, bây giờ nhìn ngược lại hơn. Bởi vì các ngài nói tình mà được đó thì đạo mới lưu chuyển. Trời, hay lắm phải không? Người ta tới với mình là do tình cảm đó. Mình cư xử tốt với nhau thì thương mến nhau mới tới rồi nghe Phật Pháp mới hiểu sâu xa. Tại vì mình muốn nghe, mình phải có tình cảm với cái người đó mới nghe được. Còn không có đó thì nghe không có tình. Nó là ở thế gian là lý sự viên dung là vậy. Tình và lý vẹn toàn. Mà tình đi trước nữa. Tại vì tổ nói nếu không có tình cảm, người ta đâu có tới với mình. Thì Phật Pháp mình sao mình nói cho họ nghe. Cũng như ở dưới Los có cái anh bệnh lắm. Ảnh bệnh cái kiểu như 50 tuổi mà tánh như 15 tuổi vậy. Bệnh không biết, tánh tình như nít vậy. Như 12 tuổi vậy, mà 40-50 tuổi. Thì tới thì mến thương cho Hiếu lắm. Nhưng mà các vị nói thầy sao thầy khuyên cho ảnh niệm Phật, chứ ảnh chưa có niệm Phật được. Thì chân Hiếu nói, ăn thua tình cảm à. Nếu anh thương tôi, anh quý thì có lúc anh sẽ nghe. Chứ không phải mà cái tình nó chưa đủ mà mình đi nói đạo thì thất bại đó. Cái tình người rất quan trọng mà cư xử với nhau. Bởi vậy bây giờ mỗi chút thì cũng phải nhìn làm sao cho vẹn toàn, cho ai cũng vui hết. Đó là cái tình nợ đó, nó quan trọng lắm. Mà cái đó là cái nền tảng vãng sanh sau này. Tại vì mình đối xử phải tròn bổn phận đó. Mà cái này phải mình quyết định cái gì mình phải cẩn thận. Mình phải nhìn ở trong đạo, xem mình làm cái đó, rồi một năm sau mình có ân hận không? Mà thường là phải chịu lép à. Mình phải chịu lép, mình phải chịu thiệt thòi cho người á. Chứ mình tính cho mình thất bại à. Thất bại. Mà cái đó là như các ngài nói đó là chọn trụ trì đó. Là chọn ông Từ Bi chứ không chọn trí tuệ là vậy. Ông Từ Bi tình cảm nhiều. Ông trí tuệ thì không bằng. Cái người hiền từ lại là thành công lớn lắm. Cái đó là cái tình. Còn trí tuệ là lý. Lý rất sắc bén, đạo rất là giỏi. Nhưng mà cái từ bi mà thiếu đó thì độ chúng sanh không được. Người ta không tới với mình được. Cái này giờ già rồi, 40 mấy rồi mới nhìn thấy. Hồi nhỏ không có thấy được. Hồi nhỏ cứ làm càng à. Cứ mình làm cho mình thích thôi. Mình thích thì cứ làm, còn không thích thì kệ người ta. Cái đó ngày xưa là vậy. Bây giờ mình nhìn lại, những cái đó là mất công đức hết. Mất hết cái đạo đức của mình. Phẩm chất con người mình sẽ mất hết. Người ta nhìn mình ta chán lắm. Tại vì lý thì thông mà tình không thông đó. Thì học đạo lý có thể rất giỏi. Nhưng mà ở tình người nữa. Bởi vì ở thế gian là phải trọn vẹn hết. Thì thành ra là Phật Pháp hưng thịnh à. À, chân hiếu thấy được đó. Nhưng mà bây giờ mới thấy đó, già rồi mới thấy mới thấy được là cư xử với nhau rất là thương mến nhau, rất là tốt, uy tín lắm, nói cái gì là làm đúng như vậy mới được. A Di Đà Phật, như đọc sách nha. À, cái bài này cũng viết cho cái ông này cũng bệnh nữa. Cái sách này ở dưới Nam Cali người ta cho Chân Hiếu, mà ở đây chưa thấy. Tịnh Tông Học Hội, quý vị có không? Ở đây Tịnh Tông có cho thỉnh không? Sách này quý lắm luôn. À, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục tục biên, Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tam biên, còn cuốn này là tục biên nè. Toàn là những cái điều hay không. Tục biên hay lắm. Mà tục biên là lúc tổ còn tại thế, còn tam biên đó là những lá thơ mà khi ngài 80 tuổi rồi ngài về già rồi, rồi ngài viết thơ cho người ta, ngài vãng sanh chưa có kịp lưu hành. Rồi lúc ngài già rồi ngài không lưu hành sách nữa. Thành ra tam biên là những cái bài mà lúc ngài về già không. Những cái bài võ hay lắm. Mà Văn Sao thì không bằng đâu. Tam biên với tục biên hay lắm. Nhà Chân Hiếu đọc quý vị nghe. Bệnh ông đã nặng nên nhất tâm niệm Phật. Thì cái người nằm trên giường bệnh mà gặp ngài khai thị đó thì là buông xả vạn duyên. Người nằm trên giường bệnh đó, mình phải chuẩn bị tới lúc mà mình cũng vào cái tình trạng như thế à, thì tâm mình sao? Buông xả hết. Như sáng mình nói đó, tiền bạc, rồi bông tai, rồi cà rá hột xoàn dây chuyền, đất đai, tình cảm nữa, buông luôn cái tình cảm nữa. Tại tình cảm mà không buông thì luyến tiếc con cháu, luyến tiếc pháp hữu pháp quyến, giống như là người xuất gia thì bị môn đồ pháp quyến là đệ tử, Phật tử và đệ tử, không có buông được thì cũng đi đầu thai. Người tại gia thì con cháu, vợ con, gia đình. Bởi vậy tới lúc mà lâm chung đó thì cả tình cảm cũng tạm thời gác qua một bên để cầu cái hoa sen của Phật trước. Tạm thời đừng để tâm. Nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu tâm đó chân thành á, thì nhất định là được vãng sanh. Bởi vì ngài Ấn Quang là lòng thành là gốc. Từ cái tim mà tu, không phải là biết niệm Phật là tốt, mà là rất chân thành. Mà cái đó phải học giáo lý thâm sâu, thì cái tâm mình tự hiểu là luân hồi khổ. Kiếp này vãng sanh là có phần là do mình hết. Từ sáng tới tối cứ A Di Đà Phật niệm mãi là vãng sanh mà. Thì mình nhìn sâu xa, nhìn sâu xa thì tâm mình sẽ chân thành. Còn nếu mà mình thờ ơ đó, tuy có niệm Phật mà không có chân thành, thì ngày khổ đó là ở trước rồi đó. Nhìn thấy là biết. Cũng như mình đi đám, mình thấy người ta nằm ở đó chết rồi, mình cũng tiếc chứ. Còn sống mà không có chịu tu, mình cũng tiếc chứ. Mà mình nhìn người ta phải không? Cả đời giống như giấc mơ vậy. Đâu có thật. Trải qua mấy chục năm và nhìn lại nằm chết đơ vậy. Rồi thần xác thì bay nhập vào bào thai rồi. Thì cuộc đời nhìn lại giống như giấc mơ vậy. Vợ con tài sản hết rồi, mất tiêu hết mà không chịu tu để vào, nhiều khi lâm chung vào ba cái ác đạo rồi rất khổ. Cho nên nhìn thấu thì tâm sẽ chân thành. Rồi chân thành rồi đó thì nhất định là vãng sanh. Bởi vì nằm trên giường bệnh là chân thành, thì hiện tại mình tu cũng vậy, mỗi ngày là chân thành. Khi niệm danh hiệu Phật chân thành lắm, đừng để cho nó suy nghĩ cái khác. Để khi mà nó suy nghĩ cái khác thì phải kéo nó lại. Cũng như có một lá thơ ngài nói, nằm trên giường bệnh suy nghĩ một cái đó là ác niệm. Chính cái suy nghĩ này mà chịu khổ. Bao nhiêu dài lâu ở trong ác đạo là do lúc niệm Phật mà suy nghĩ nè. Nhiều kiếp tu hành mà cứ suy nghĩ, mà suy nghĩ đó thì nó dắt mình vào cái ba ác đạo, lục đạo luân hồi. Cho nên niệm Phật kỹ nhất là suy nghĩ. Người lâm chung đó, một niệm mà vừa quên Phật một cái liền chết rồi. Mà khởi cái niệm này lên thì là tiêu hết, là khổ rồi. Cho nên ngài dạy đó là từng câu không cho suy nghĩ cái khác. Một lòng hướng Phật. Thì như vậy thì vãng sanh này. Còn nếu mà suy nghĩ mình không sợ cãi nó nghĩ cho nó nghĩ đi. Thì một hồi nó thành ra là mất hết căn lành rồi. Bao nhiêu cái việc lớn của mình tiêu tan hết. Tại vì mình không nhìn thấu cái ác niệm trong tâm. Cái đó là kẻ thù lớn nhất của mình. mà mình cứ không có sợ, cứ cho nó vô để nó hành hạ mình. Cho nên vọng tưởng vào tâm đó thì các ngài liền thấy đây là ba ác đạo. Vọng tưởng là ba ác đạo. Nếu mà không có nhìn kỹ nó đó là bị nó gạt. Nó là đem khổ, là nước mắt rơi là do nó mà. Nhìn không kỹ. Nhìn không kỹ. Nhìn thấu nó đó thì cái ngày lâm chung đó thì nhìn thấu nó. Nhìn thấu rồi đó nó bớt rồi. Nó không có như là lúc mà mình chưa nhìn được nó đó thì nó dắt mình đi. Chứ mình nhìn thấu nó, mình nói nó đây là khổ thì nó bớt rồi. Nhìn thấy nó là nó bớt. Còn đối với tất cả mà những cái nghiệp đã tạo ngày xưa tới nay đó, đừng có lo nữa. Nhiều khi mình tới ngày lâm chung mình cứ nghĩ chết rồi, cả đời con tạo bao nhiêu ác nghiệp. Rồi giờ con sợ quá, không biết là ác nghiệp này rồi có vãng sanh được hay không. Đó, thì nếu mà lo như thế là cũng không vãng sanh được. Phải bỏ đi cái đó. Lỡ tạo rồi thì bây giờ ăn năn sám hối xong một cái là A Di Đà Phật niệm miết. Niệm cho tới mà cái niệm cuối cùng của cuộc đời phải là cái niệm vãng sanh thì thành công. Đó là ngài Lý Vĩnh Nam nói đó. Chứ ngài Ấn Quang thì nói niệm một câu hai câu cũng vãng sanh nữa. Tại cái hơi thở cuối cùng á, cái đó là quan trọng nhất. Cái lúc mà thở ra, hít vô không thở ra đó, cái niệm đó mà là A Di Đà Phật rồi vãng sanh. Cái cuối cùng nó mạnh như vậy đó. Bởi vậy ở trong kinh Phật ngài Lý Vĩnh Nam ngài có dẫn chứng đó. Có nhiều người tới lúc mà lâm chung thì nhớ Phật nhớ không nổi, niệm Phật niệm không nổi. Cái gì cũng không nổi hết. Nhưng mà hãy mà có cái nguyện cầu vãng sanh thì cũng được. Đã niệm không nổi rồi. Tại lúc đó mà lỡ không có ai trợ niệm nữa thì nhất định con phải sanh trong hoa sen, con về thế giới Phật. Mà cái đó là cái tâm cuối cùng thì vãng sanh. Lỡ như mà đọc không ra chữ, niệm không ra tiếng, trong tâm là mê mờ rồi, nhưng mà cái tấm lòng muốn về thế giới Phật mãnh liệt thì được. Bởi vì cái niệm cuối cùng quan trọng lắm. Mình trợ niệm giúp người ta cũng là giúp cái niệm đó. Cho nên là không có xen cái khác, chứ cái niệm cuối cùng mà nghĩ cái khác là mất hoa sen. Nếu có thể cực lực chí tâm cầu sanh Tây Phương thì sẽ có thể cậy vào từ lực của Đức Phật đối nghiệp vãng sanh. Bởi vậy nói là nghiệp mà đã tạo đó, lúc đó thì quên hết đi, đừng có nhớ, đừng có nghĩ, đừng có sợ nữa, mà phải lấy hết lòng thành hướng về Tây. Thì các ngài nói là đi hộ niệm đó thì mình có một cặp đèn cầy, một cái hình Phật Di Đà lớn nhang và một cái ly đựng nước. Đó là ít nhất là như thế. Thì mình tới nơi đó thì đầu tiên là mình để cái hình Phật lên cho cái người bệnh ta nhìn. Không cần biết để chỗ nào. Để chỗ nào cũng được hết đó. Để chỗ nào mà thuận cho người ta nhìn được. Tại vì lúc đó lâm chung rồi, không có chấp trước. Chỗ dơ, chỗ sạch gì, nhiều khi cái phòng người bệnh dơ lắm. Hôi thối lắm. Vẫn đem hình Phật vào được. Tại vì cái đó là cái người bệnh người ta không thể mà sạch sẽ được. Cho nên Đức Phật từ bi lắm, lại không có bị tội. Để hình Phật xong rồi lập một cái bàn, thắp hương, thắp đèn cầy. Đó, rồi để một chung nước cúng Phật. Đó, thì bắt đầu mới hộ niệm. Là cũng phải là có Phật trước. Nhiều khi mình không biết, mình không chuẩn bị mấy cái đó. Mà nhang đó thì phải đốt vừa thôi, hoặc là đốt ít thôi. Tại vì nhang có thể làm cái người bệnh người ta thở không được. Phải coi cái quang cảnh đó. Nếu thoáng đó thì có thể đốt nhiều một chút. Còn nếu mà ngợp quá thì tỏ một chút lòng thành. Còn không mấy thì không có đốt nếu mà nó quá ngợp. Đó. Rồi thí dụ mình hết nhang đó thì mới đi mượn nhang của cái người gia chủ. Còn người ta không có thì thôi. Đèn cầy mình đem theo. Nhiều khi người ta bận rộn lắm, người ta không có chuẩn bị được đâu. Mình phải chuẩn bị cho người ta. Rồi đi tới đó là đem khánh, không được đem mỏ. Niệm thì niệm bốn chữ. Nhưng mà đầu tiên đó là niệm cái A Di Đà Phật thân kim sắc, là tán Đức Phật, ca ngợi trước lòng thành chúng con ở chính phẩm sen. Rồi niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đó ba lần. Xong rồi phải niệm sáu chữ vài câu. Phải sáu chữ để tỏ lòng cung kính. Xong qua cái phần sáu chữ bắt đầu mới niệm bốn chữ luôn. Đó là vậy đó. Chứ không phải nhập vô bốn chữ liền đâu. Phải sáu chữ để chúng con vì lâm chung cho nên không có tiện niệm sáu chữ. Nhưng mà cũng phải niệm sáu chữ 5-3 phút đầu. Còn nếu mà nó gấp quá, cái người đó sắp chết rồi đó, thì cũng không có sáu chữ mà cũng không có tán Phật luôn. Vô một cái là A-di-đà Phật làm liền. Rồi khai thị ngắn gọn cái là niệm liền, tại người ta gấp. Còn người ta chưa có chết liền đó thì làm cho đúng. Rồi phải đem cơm theo. Dạy kỹ như thế. Tại vì mình đi tới đó mình cũng đem cơm rồi, tới chừng mình đói người ta lo đâu có xuể, làm cho người ta gánh nặng thêm. Làm người ta lu bu quá mà mình tới thì người ta đâu có để mình đói được, thành khổ tâm quá. Mình tới 30 người họ phải đi nhà hàng mà order rồi. Cực khổ quá, mình tự đem. Rồi khi tới mình phải trình cho cái người chủ nhà biết tôi tới hộ niệm, tôi là cái nhóm người này. Tại vì cái lúc đó ăn trộm nhiều lắm. Kinh nghiệm đến thế. Lúc đó người ta lẻn vô trong đó, người ta hộ niệm chút, người ta về cái nhà người ta mất đồ. Thêm khổ. Cũng lẻn vô cũng ngồi đó niệm chứ ai mà biết. Ai biết ai là ai, thì đông quá có ai kiểm soát được. Thành ra ăn trộm lẻn vô nó cũng vô đó niệm Phật, họ về mất đồ. Bởi vì phải trình trước. Người nào không trình thì phải nhìn, gia chủ cũng phải nhìn giùm, chắc cái ông này chưa có trình, không biết không phải. Chắc ở Mỹ chắc không có đâu. Mỹ chắc không tới nổi. Đi hộ niệm xong về là mất đồ. Rồi niệm cho tới 12 tiếng là tốt đó. 8 tiếng là cũng còn chưa có vừa ý. Phải 12 tiếng thì mới ra về. Mà ra về rồi để buông xả hết, đừng nghĩ nữa, xong việc rồi. Phần mình đã xong, bao nhiêu gia chủ họ lo, mình giờ mình lo nữa, mình chỉ lo niệm Phật. Cho nên là cái trách nhiệm của mình lúc đó, tới đó để cầu Đức Phật tiếp dẫn. Thì Ngài Lý Bính Nam nói, lỡ tới đó mà nó hôi thối quá thì làm sao? Làm sao mà chịu nổi? Thì Ngài Lý Bính Nam nói là, Đức Như Lai thương xót chúng sanh, dạy cho pháp môn tịnh độ cầu giải thoát. Mình vì giúp người ta vãng sanh, mà vì mà giống như là noi theo cái gương mà lời dạy của Đức Bổn Sư mà hành chánh pháp độ chúng sanh. Một chút hôi thối mà mình không chịu đựng được thì làm sao mà chánh pháp trường tồn được, làm sao chúng sanh giải thoát. Nghĩ tới chúng sanh, nghĩ tới chư Phật liền không có sao. An tâm thối mấy cũng không sao. Còn nếu mà mình không nghĩ được đó thì mình sẽ đi ra đó. Tại hôi quá. Thường nghĩ tới chư Phật độ chúng sanh bao nhiêu khó. Mình có một chút nhầm cái gì đó, thường nghĩ tới ân của Đức Phật và muốn cho cái người bệnh này họ thoát luân hồi. Nghĩ sâu lắm, liền Ngài Lý Bính Nam nói, nghĩ sâu một cái liền có thể chịu đựng được. Đó là cái cách của cái Ngài đó. Nhưng mà có văn tự. Bữa nay Chân Hiếu tự nhiên nói chứ hôm nào sẽ đem sách đọc quý vị nghe. Có văn tự đó. Mà có văn tự của Ngài Ấn Quang nữa. Để mình đọc thì mình biết. Mình đi vào đó thì mình hộ niệm như thế nào. Nếu mà lòng thành rất là chân thành đó, thì tự nhiên là cái sức mạnh của Đức Di Đà có thể giao cảm với tâm của mình. Đó, lòng thành đó, mà tới mạnh rồi đó, thì tự nhiên là Ngài có thể tiếp dẫn được. Bao nhiêu ác nghiệp gì đó đều đem được hết. Tạo bao nhiêu nghiệp ác rồi không biết, nhưng mà hãy có lòng thành rồi đó, thì cái lực của Đức Phật có thể đem mình đi được. Không biết mình tội gì đều có thể đem mình đi được. Gọi là đới nghiệp. Như là cái tảng đá to mà bỏ lên một chiếc thuyền lớn vậy, liền có thể chở đi qua biển luôn nữa. Tảng đá to là nghiệp nặng, còn cái thuyền là thuyền từ của Đức Phật. Cho nên nghiệp nặng mấy cũng không có sợ. Chỉ sợ lòng thành không có đủ đó. Lòng thành mà chan chứa đó thì cái người đó tội ác mấy nữa cũng vãng sanh Tây Phương. Cần biết rằng Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, tự tánh công đức lực chẳng thể nghĩ bàn. Đó, thì Ngài Ấn Quang nhắc ba cái lực này nhắc hoài thôi. Mà ba cái lực này đó, Ngài nói nếu như ba thứ chẳng thể nghĩ bàn đó mà không có cái tâm chí thành tín nguyện niệm Phật, không cách gì mà nó xài được ba thứ đó. Không có ba cái lực nó không hiển hiện được. Cho nên là hãy lòng thành mà đầy chan chứa rồi đó, thì Đức Phật gia trì rồi. Tu hành là Đức Phật gia trì rồi. Oán gia trái chủ gì cũng từ từ cũng tan hết thôi. Tại vì cái tâm thành của con, cảm ứng Thì khi mà lòng thành á, mà tu rất chân thành á, thì Phật lực, Pháp lực, công đức của tâm lực của mình, ba thứ đều hiển hiện. Có lòng chí thành cầu sanh Tây Phương thì ba thứ thần lực oai đức lớn lao chẳng thể nghĩ bàn ấy sẽ liền hiển hiện, như ngồi trên chiếc tàu lớn, thủy lớn lại được xuôi gió, chẳng lìa ý niệm trong hiện tại đây mà liền sanh về Tây Phương. Wow, này! Có nghĩa là ở trong cái tư tưởng này mới là lòng thành mới cầu vãng sanh là đã thấy trong hoa sen rồi. Nó nhanh tới vậy. Là không lìa cái ý niệm, cái tư tưởng nó chưa dứt nữa mà mình đã thấy mình trong hoa sen. Chưa có lìa ý niệm hiện tại đâu mà đã sanh về Tây Phương rồi. Có nghĩa là sanh Tây Phương là các ngài nói như là bốn ngón tay, nó nhanh tới vậy. Là cái tâm vừa chân thành vừa nhớ tới Phật. Thì trong cái ý niệm đang nhớ đó là thấy vãng sanh rồi. Thấy vãng sanh là vãng sanh nhanh đến như vậy đó. Cũng như cái người nhập bào thai vậy đó. Nhập nhanh lắm. Nhập nhanh lắm. Nhiều khi mất ở đây, nhập ở Việt Nam, nhập một cái tới liền Việt Nam cũng chẳng thấm gì. Tâm lực nó vậy đó. Nó mạnh lắm. Nó xa bao nhiêu cũng vậy. Cho nên Tây Phương đối với mình là xa. Mà trong cái tâm tánh là một. Nó ứng hiện biến hóa mà. Cho nên nó nhanh lắm. Chưa có lìa ý niệm nữa là đã trong Tây Phương. Ông nên tin tưởng sâu xa lời tôi, tự nhiên sẽ mãn nguyện. Cho nên lời Ngài là chí thành cung kính, lòng thành tới cùng cực. Niệm Phật là lòng thành. Thì Chân Hiếu nói thêm là muốn mà được công phu đó thì đầu tiên là nghe. Nghe chứ không phải là để cái tâm trong cái âm cái tiếng niệm đâu. Mà nghe. Nghe cái tiếng đó cho nó thật thấm vào trong tâm đó. A-di-đà-phật, phải nghe. Dùng cái nhĩ căn để tu. Nghe nó, nghe cho thâm sâu rồi đó. Thì cái tâm chân thành và cái nghe đó mình sẽ thấy từng bước là đi vào hoa sen. Đó là cảnh giới đó. Từng bước là mình xa Phật nữa. Khi mà nghe rồi đó, nó rung động tim gan mình nó để trong cảnh giới thanh tịnh. Nó là từng bước con lìa xa bà. Tại cái âm thanh này vi diệu quá. Cái tiếng Phật này vi diệu quá mà tâm của con đã duyên theo cái tiếng này được rồi. Cái tiếng và cái tâm nó hợp lại thì nó du dương, nó thanh thoát lắm. Đó là nghe. Nghe như thế thì không có vọng tưởng, lại không có phiền não. Lại là thấy một cái niềm vui nhẹ trong tâm là ngày vãng sanh sẽ gần lắm. Đi vào chỗ đó ở. Thì nó nhẹ tại vì Tây Phương mà nó thanh tịnh quá. Mình, cái tâm mình mà ra vào cảnh giới đó. Mình nhập ở trong cái chánh niệm đó, mình cũng được thanh thoát vậy. Mặc dù mình chưa có được bào thai ở hoa sen của Tây Phương, nhưng mà tâm mình từ từ tương ưng rồi. Mình sẽ có những cái niềm vui thắng diệu đó. Niềm vui đó chỉ người niệm Phật mới biết. Đó là Ngài Ấn Quang nói vậy. Tại vì sắp sửa đi vào cái chỗ đẹp đó mà. Mà từng bước mà nhờ cái tiếng này nó hay quá, cái âm thanh này nó hay quá. Nó nhập trong tâm của con, làm cho trần cấu nó tiêu tan hết. Đó là các ngài nhập ở trong chánh niệm liền thấy là cái tiếng Phật hiệu này rửa sạch hết bao nhiêu cái tội xưa tới nay. Tâm tư nó thanh lương mà cái cảnh Tây Phương không xa, thế giới Tây Phương không xa, Đức Phật không xa. Nhập trong cái tiếng Phật này nó là vậy đó. Thì ở trong chánh niệm đó thì cuộc đời hết ý nghĩa, vui quá. Mà lìa cái nghe đó rồi đó thì phiền não trần lao nó vây. Nó vây ghê lắm. Tai nó cũng néo, chân nó cũng néo. Nắm tai, nắm đầu mà nó vây. Tại vì cái cảnh giới Phật nó mất rồi. Lìa ra rồi, lìa cái giải thoát rồi. Cho nên là chánh niệm hiện tiền, tiếng Phật hiệu vững vàng. Mà giữ cho tốt đó. Thì là cái ngày chờ, ngày vãng sanh không xa. Niềm vui thắng diệu lắm. Mà ở trong đó đừng đi ra. An lạc vô cùng luôn. Nhưng mà nói chứ chúng ta phải luyện lâu. Như Chân Hiếu cũng mất hoài. Nhiều khi cũng được ở trong đó. Cái này không nên thầu. Nhiều khi cũng được ở trong đó một chút. Lãnh hội được. Wow. Nhưng mà không lâu nó mất. Phiền não nó nhập vô lại. Ồ, nó buồn quá. Lại nhập phiền não rồi. Mất hết tất cả. Cho nên biết là chúng ta tu còn dở, chứ chúng ta tu khéo một chút ở trong cảnh giới đó mãi thôi. Là các ngài nói đó, tuy ở xa bà, nhưng mà là cái người không có cộng chung với sa bà nữa. Tuy là nghiệp là cộng nghiệp ở chung, nhưng mà cái biệt nghiệp là vãng sanh. Tuy là vậy nhưng mà còn dư thừa một vài năm là sẽ hết, sẽ chia tay, sẽ vĩnh viễn lìa khỏi sa bà. Sẽ bye bye đó. Sa bà là khổ, bye bye. Sống ở cái cõi đẹp như thế, cõi đẹp tới như thế, sẽ vĩnh viễn ở với Phật. Đó là cái người nhập ở trong cảnh giới, tuy là sống sa bà mà tâm đã không rời Phật. Ở lúc nào cũng là thánh thoát mà vi diệu cái tiếng Phật hiệu mà. Chỉ là nghe nó thôi, chứ không có làm gì lạ, chỉ là nghe thôi. Và lòng thành, con tin tưởng. Lòng thành thì như Chương Hiếu nói đó, tin giống như là thấy vậy đó. Tin Tây Phương mà tin sâu giống như là thấy trước mặt vậy đó. Tin sâu quá rồi thì nó giống như là Tây Phương là hiện tiền, chờ thôi. Thì đó là công phu. Nhưng mà bữa trưa nó mất rồi, buồn quá, buồn lắm, thì ráng mà niệm Phật hồi nó lấy lại. Nhưng mà nó không sâu như cái hồi sáng đó đâu. Hồi sáng đó giống như là cái tiền kiếp nó cho mình một chút, mình thấy ngày xưa mình cũng nhầm ở trong đây nữa. Bây giờ đi luân hồi rồi, mình quên rồi. Công phu kiếp này nó tệ như thế này, nó hạng bét mà. Cho nên biết là niềm vui của các ngài lớn lắm. Ông chỉ nên tin tưởng sâu xa lời tôi, tự nhiên ông sẽ được mãn nguyện. Tôi đặt pháp danh cho ông là Huệ Thoát. Huệ đó là trí tuệ, là tín nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Còn thoát ra thì thoát ly sanh tử. Đặt tên lúc nào cũng có ý nghĩa đó. Huệ là trí tuệ, dùng trí tuệ đó để tín nguyện niệm Phật. Còn thoát là thoát, thoát ly sanh tử, gọi là Huệ Thoát. Ồ, thì thí dụ mà cái chỗ đó không cho là các ngài cũng phải mở dấu ngoặc. Chỗ đó không thích hợp thì không có cần. Đó là Phật Pháp uyển chuyển lắm, không phải Pháp chết cứng đâu. Bây giờ nói thấp hương mà hơi ngợp cũng không thấp. Mà lòng thành là con đã thấp rồi. Con đã muốn thấp lắm mà tại cái nơi này thấp không được. Cho nên là đã thấp rồi. Thấp cái tâm hương mà. Còn không có coi thấp hương ra cái gì đó thì đó mới là sai lầm. Coi không cần thấp. Đó, cái người muốn thấp mà không thấp, nó khác, tâm nó khác. Đó là tâm của con muốn thấp lắm. Tại vì nơi đây không được, đó là tâm hương đã thấp rồi. Thấp cái nén hương ở trong tâm rồi. Thành ra là cảm ứng. Đèn cũng vậy, đã đốt rồi. Tại nơi đây đốt không được. Chứ đèn đó là ngày Lý Bên Nam nói không cho tắt. Mình hộ niệm 7 ngày, đèn phải đốt 7 ngày đó. Đèn không mới được tắt. Đèn cày thật chứ không xài đèn điện đâu. Mình chơi ăn gian. Không được đâu. Phải có lòng thành ở trong đó. Phải thắp liên tục. Mà cái người ở trong thất của ngài đó, thì Dương Hiếu có kể đây đó. Cái người trong thất mà thắp đèn thì là cái người phải tu giỏi lắm mới làm cái chức hương đăng đó được. Tại vì ngày xưa không có đồng hồ, không có alarm. Phải canh cái đèn đó, mấy tiếng nó tắt mà phải ngủ đúng như vậy, thức dậy mà phải thắp cái đèn khác. Lỡ nó tắt mà người ta thấy là cái ông hương đăng sẽ bị phạt nặng lắm. Bởi vì trong thất thì đèn nhang và đèn không có tan. Lúc nào cũng phải là nghi ngút để mà cúng dường chư Phật. Đó là lòng thành đó. Đó là lòng thành đó chứ không phải là chấp trước đâu. Mà lòng thành đó. Mà Chương Hiếu ở trên núi cũng vậy. Thì thích lắm. Cứ mua nhang, mua đèn thắp. Ngồi nhìn cái đèn với cái hương rồi niệm Phật. Vui lắm. Nó ấm cúng lắm à. Cái đó để cho cái người bệnh thấy. Thấy hình Phật. Còn ở ngoài. Thí dụ mà người ta có hình Phật sẵn rồi đó thì mình xin phép người ta có thắp nhang, thắp đèn được không? Cái nơi đó, nếu chủ nhà người ta cho thì mình thắp còn không cho thôi. Chứ như mình phải theo người ta nữa. Phải xin phép trước, nhưng mà đúng là phải tỏ lòng thành. Rồi Ngài còn nói cái lúc mà người ta sắp vãng sanh phải chia một nhóm riêng quỳ trước bàn Phật đó. Mà cái đó phải văn tự, chứ không dám nói, giờ đọc sơ thôi. Ngài làm kỹ vậy mà. Một nhóm thì hộ niệm ngay cái giường. 5-3 người quỳ dưới chân Phật cầu Phật tiếp dẫn. Dưới cái bàn thờ đó đó. Họ kỹ như vậy đó. Họ thương cái người bệnh tới vậy đó. Đúng vậy. Thì tại vì có một số người ta tu 4 chữ quen rồi. Niệm 6 chữ người ta không thích. Thì có nơi là niệm như thế. Chứ đúng là phải niệm 2 thứ. Niệm 2 thứ mới được. Thì Ngài Ấn Quang á, cũng chủ trương 4 chữ nữa. Chứ không phải ngài nói 6 chữ đâu, mà có lúc ngài cũng phải nói 6 chữ. Tại vì ông đã bỏ 6 chữ rồi, có nghĩa ông xem thường Đức Phật lắm. Ông có cung kính. Không có cung kính thì ông vãng sanh được. Mặc dù là 4 chữ đó là người bệnh phải niệm. Tại sao ngài nói cái hơi 6 chữ nó dài lắm. Cái người bệnh cái hơi họ ngắn lắm. Niệm 6 chữ họ khổ sở lắm. Cho nên phải niệm 4 cho đủ hơi. Mà 4 là dễ nhất. Cái hơi họ có thể làm được. Còn bình thường đó, ở trong chánh điện thì phải niệm 6. Rồi chia phần niệm 6 bao nhiêu lâu rồi chuyển qua 4. Đó là ở bên Tịnh Tông làm cũng đúng lắm đó. Niệm 6 bao nhiêu đó rồi niệm 4. Niệm 4 đó dễ nhiếp tâm lắm. Mà cái chánh niệm vững vàng lắm. Ít vọng tưởng lắm. Còn niệm 6 đó là cung kính lắm. Bây giờ mình xài hết hai thứ. Có nghĩa là 6 chữ Nam Mô đó, đó là mình quay hướng Tây Phương. Vậy nó cung kính tới tột cùng luôn. Còn 4 đó là khi mà cái cung kính trong 6 mình đã thuần rồi đó. Mình qua 4. Ở trong 4 cũng có chữ Nam Mô nó thậm giọng á. Nó đã có cái lòng cung kính ở trong chữ Nam Mô. Tuy không có đọc nhưng mà cái âm điệu và cái tâm tư nó cũng giống như 6 vậy. Nhưng mà nó mất hai chữ đó mà cái tâm mình cũng còn. Chương Hiếu đọc Nam Mô là cái tâm Chương Hiếu nó dễ lắm. Còn nếu đọc A Di Đà Phật không á, thì cái chữ Nam Mô rất là thầm. Cái bên 6 bên sau đó thì bên 4 mình cũng phải đủ cái tâm đó thì mới được. Chứ nếu mà thiếu cái tâm đó đó thì A Di Đà Phật thì thôi mình niệm 6 còn hơn. Tại niệm 6 đó cái nó làm cho mình đầy đủ cái tín nguyện dễ lắm. Bởi vì không bỏ được hai bên. Nhưng mà tu quen bên 6 đó qua 4 giống như Trang à. Cái tâm cũng vậy. Rồi niệm nhanh, niệm chậm, niệm kiểu nào nó là nghe rành rẽ rồi nhập ra trong cảnh giới mà gọi là nhập ra trong chánh niệm. Nói cảnh giới thì tưởng là có cái cảnh nào, không phải. Nó là chánh niệm hiện tiền thì cảm ứng đạo giao. Cái tâm sẽ nhẹ, sẽ thoát lắm. An lạc lắm luôn á. Yeah. Đúng rồi. Lúc mà hộ niệm này không có niệm lớn quá. Niệm lớn quá thì mình không có giữ lâu được. Cũng không được niệm nhanh quá, không được niệm chậm quá. Thì Chân Hiếu nghĩ cái băng 4 chữ Chân Hiếu là sẽ hợp lắm. Cũng không có EAA được nữa. EAA thì là trong chánh điện mình tu thôi. Chứ lúc hộ niệm EAA cái người bệnh người ta không biết cái gì. Thành ra là niệm thẳng. A, Di, Đà, Phật. Từng câu cho người ta nghe. Mà Ngài nói đó là chia nhóm, một nhóm là 2 tiếng. Ngài Lý Bến Nam Ngài dạy vậy đó. Mà tại vì Ngài kinh nghiệm mấy chục năm cái ban hộ niệm ở Đài Loan. Ngài nói Ngài là một đời lo cho chúng sanh đó. Ngài nói là một nhóm chịu 2 tiếng. Mà một nhóm không được quá 10 người. Thí dụ mình có 300 người đó thì cũng chia nhóm 7 người, 5 người. Một nhóm chịu 2 tiếng mình xoay như vậy đó. Mình xoay nhiều mình mà đông đó, nhiều khi mấy ngày mới tới mình đó. Còn ít đó thì một ngày có thể mình niệm 2 thời. Là mình có thể giữ một cái thời gian dài cho cái người bệnh đó. Để mà họ được nghe tiếng Phật hiệu. Thì ăn thua cái nhóm mình bao nhiêu đông mà một nhóm không được quá 10 người. Từ 5, 3 người, 5 người, 7 người, tùy mình chia. Quá 10 người nó dễ lộn xộn lắm. Cái tiếng Phật hiệu nhiều khi nó không đều nữa. Phải làm sao cho cái người bệnh mà không được á xì, không được làm động. Nếu á xì phải đi tìm đi ra. Á xì các cái người bệnh thần phiêu phách tán hết á. Ngài dạy kỹ tới vậy đó. Á xì một cái là họ đang yếu tới như vậy. Á xì một cái là họ quên hết tất cả, họ nổi sân lên cái họ đọa. Cho nên là những cái tiếng động gì đó cũng là phải bảo gia đình giúp đỡ. Động chút họ cũng sân nữa, họ dễ như vậy đó. Rồi cái lúc mà cái họ chết rồi đó, mà trong vòng 8 tiếng đó, tới 12 tiếng thì cái thức đi ra khó dữ lắm. Cái thức mà nó thoát cái thân này nó khó lắm chứ nó không phải dễ đâu. Cho nên đau như là cái con rùa bị lột cái mai vậy đó. Đau tới như vậy đó. Đó là Ngài Lý Minh Nam y theo văn tự mà học Phật Pháp mà nói đó. Mà Ngài Hư Vân cũng nói đó. Như chim bay xuyên thủng xác thân vậy đó. Cái thần mà lìa xác nó khó khăn. Bởi vì chết rồi mà cái thức thứ 8 đi ra khó lắm. Bởi vì như vậy, bởi vì phải niệm thêm 8, 10, 12 tiếng là như vậy. Là để giúp đỡ cho cái thần thức còn đó mà không được động. Động vô nó đau. Người ta đi ra, cái thần đi ra khó tới như vậy mà còn làm đau nữa thì làm sao mà kham nổi. Cho nên là không có được động đó. Phải tới 12 tiếng, 12 tiếng thì mới được. Còn nếu nhà thương nó cho 8 tiếng thì mình phải chịu thôi. Ăn thua cái duyên nữa. Chứ nhiều khi nhà thương nó không cho, nó cho có 4 tiếng thì cũng phải chịu chứ. Phải năn nỉ nó thêm, mà thêm không được thì nhiều khi cũng phải chịu. Nhưng mà thông thường là phải là 12 tiếng là mình thương cái người đó, chứ đừng có ít quá. Tại vì cái thần nó đi ra khó lắm, không có dễ đâu. Xuất ra cái thân này khó lắm. Cái đó là thức thứ 8 đó. Còn cái ý thức, cái nhãn thức, mấy cái nó đi trước hết là mất hết à. Nó dễ lắm. Cái anh thức thứ 8 này nó mới khó. Cái Aliya thức nó mới là khó. Nó ra không được, nó ra khó khăn lắm. Cho nên là phải đợi 8-10 tiếng nó mới ra được. Nó ra rồi thì cái thân này mới lạnh. Hãy nó còn thì còn ấm. Hãy như rờ còn ấm á, là thức thứ 8 mới còn. Còn biết đau đó. Còn khó khăn lắm. Còn người vãng sanh á, thì ngài Lý Minh Hàm nó đi liền, không có khó gì hết, nó dễ. Còn người mà đọa địa ngục cũng vậy, cũng dễ lắm. Chết một cái là thấy, trong sát na là thấy bị hành hình. Nó nhanh vậy, ông chưa có kịp hộ niệm nó ở địa ngục rồi. Còn cái người mà thiện ác chưa phân đó, cũng có làm thiện nhiều, cũng có làm ác nhiều, cái người đó mới khó. Nhiều khi nó kéo tới 49 ngày lận, nó phân không nổi. Thì thành ra chúng ta niệm Phật một cái là tăng cái thiện cho họ, niệm Phật một câu là tăng cái thiện. Thành ra mình hiểu được đó, 49 ngày đó mình thành tâm mình tu, cái người ấy sanh cõi lành. Thì nó nghiêng. Còn cái người đó mà đọa ác đạo đó thì cái 49 ngày đều hồi hướng cho họ trong ác đạo, họ cũng mau ra nữa. Đó là bởi vì 49 ngày tu cho nhiều để giúp. Người ta là tu tới 3 năm lận, có hiếu rồi vậy đó. Dạ thôi nha. Vậy là vậy.